thưa quý vị và các bạn, kỳ vừa qua, trong một câu chuyện hàng tuần, Phương Anh đã gửi đến quý vị những ý kiến bức xúc của một số phụ huynh và các nhà giáo trong việc hướng dẫn lệch lạc cho các em ngay từ khi chưa học hết mẫu giáo, nhất là trong việc đọc và viết rành rẽ trước khi vào lớp 1. Hôm nay, mời quý vị tìm hiểu nội dung chương trình cải cách giáo dục và chương trình thay sách dành cho các em ở tiểu học qua sự trình bày của một số thầy cô giáo chuyên môn cùng một số ý kiến của phụ huynh về chương trình cải cách này. Thưa quý vị, trước hết, để tìm hiểu về chương trình cải cách giáo dục đã có lợi ích như thế nào cho học sinh sau khi áp dụng trong những năm qua, Phương Anh đã gặp cô Nguyễn Thị Diễm ở quận Tân Bình và được cô cho biết.
Em bây giờ là đến năm thứ 5 rồi, năm nay là bắt đầu sang lớp 5 rồi. Tức là họ chuyển đổi toàn bộ sách giáo khoa, rồi họ cũng đào tạo cho giáo viên đi học cái phương cách dạy mới. Tôi dạy ở lớp 4 với lại lớp 3, tôi cũng không thấy cái chương trình nhẹ hơn một tí nào cả. Tại vì người ta cứ không biết làm sao, người ta cứ chuyển những cái chương trình của lớp 5 thì lại chuyển xuống lớp 4, rồi người ta cứ thêm vào như vậy đó. Còn cái chương trình tiếng Việt thì cũng hơi nặng. Nó đổi sang những cái cách dùng từ mới đó, nó cũng hơi nặng, hơi khó với lại các em. Có thể nói là hơi xa lạ với phụ huynh đấy. Phụ huynh à, họ không có ở trong ngành, trong nghề thì thật là khó để mà hướng dẫn con em. Bởi vậy cho nên cái tình trạng là họ cũng không an tâm, cứ phải đưa con đi học. Học ở trường không đủ rồi cứ đi học thêm, cái tình trạng cũng tràn lan. Hầu như phụ huynh đại đa số đó là không có hướng dẫn được con em tại nhà. Phụ huynh bây giờ đó thì họ chủ yếu là họ đi lo kinh tế. Hồi xưa đó thì mình học cộng trừ nhân chia là căn bản, nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ thì nó chuyển sang nhiều dạng lắm. Thí dụ như bây giờ ở lớp 2, một cái phép tính một tổng nhân với một số, họ chuyển theo cái cách làm dọc, rồi cái cách làm ngang, xong rồi một tổng hay một hiệu nhân với một số thì nó chuyển sang, xong rồi lại cái mối quan hệ giữa tổng và tích đó, lại chuyển cái đàn đã phân tách ra rồi, chuyển về cái một tổng nhân với một tỉ. Nó rối lắm, so với các em lớp 2 thì nó rối lắm. Ai ở trong mảnh, trong nghề thì phải đi học, thì hướng dẫn cho các em thôi.
Cũng theo lời cô Diễm, thì ngoài các môn phụ, hai môn chính là toán và văn gặp rất nhiều trở ngại. Về môn văn, nay không còn mang màu sắc chính trị như trước kia, nhưng phần nội dung vẫn còn dài dòng. Và thông thường, các giáo viên nếu dạy đúng tiêu chuẩn thì bao giờ cũng cháy giáo án, cô nói.
Bây giờ thì nó bớt những cái tư tưởng chính trị, những cái sản xuất, đó, nó bớt những cái đó so với lại cái bộ sách cũ. Nhưng mà họ cũng làm dài lắm, một nếu mà chỉ đọc ở trong trường, trong lớp, đọc xuông thôi thì đã có tốn nhiều giờ lắm rồi, mà bây giờ còn khai thác nội dung để cho các em tìm hiểu và trả lời đó, uốn nắn đó, thì hầu như không có đủ cho 45 phút. Thế cho nên là nhiều khi chỉ đọc trôi chảy thôi, rồi các em nó trả lời, hỏi này kia thì nó cứ bề nguyên xì cái câu đó có ý đó, chứ nó không có biết rút ra cái ý chính. Ôm gồm quá, nó học vẹt ấy.
Một cô giáo khác, tên Sơn, phụ trách lớp 1 ở một trường bán công quận 10 thì cho hay.
Hồi trước học cho lớp 1 á là toán chỉ học trong phạm vi 10 thôi, số hoặc là toán đố cũng vậy. Nhưng mà sau này thì cải cách, người ta là không còn trong phạm vi 10, là từ phạm vi từ 1 đến 100. Cái là chẳng người ta thay đổi vị trí chữ cái dạy á, chẳng hạn cái A đầu tiên chứ. A xong tới B, tới C. Nhưng mà bây giờ người ta lại đổi qua chữ E, âm E đầu tiên. Có nhiều phụ huynh người ta đó là phải theo mẫu từ ABC. Lớp 2 thì về nè, chẳng hạn như là có những câu xếp những cái từ chỉ hành động, chỉ sự vật, chỉ người, thì em thấy có người chắc người ta không phân biệt được cái đó. Bây giờ cái đó thì em thấy nghĩ là đơn giản, gần 31 về tính từ, danh từ, động từ thì người ta, em biết là người ta có nhận được. Người nào mà học hết lớp 12 rồi thì dạy con được, còn người nào dạy đang học 4, 5, 6, 7 nghỉ ngang thì em nghĩ chắc có những cái khó khăn từ lớp 2 để đi là sẽ họ sẽ dạy con, họ sẽ khó khăn đấy.
Riêng thầy giáo Cường ở Cái Bè, Tiền Giang thì nói.
Bây giờ cải cách tới lớp 5 rồi đó, tức là quay ngược lại là 3 dòng rồi đó. Thì cải cách đó, thì làm cho học sinh đứa nào thông minh được đó, thì nó nhạy bén hơn. Lên lớp 2 là bắt đầu nó có học giải chương trình bậc nhất rồi. Hồi trước mình thì không có, hồi trước năm 5 á thì không có. Mà bây giờ thì học cải cách 2, lớp 3 là giải chương trình bậc nhất rồi đó. Ví dụ x cộng 3 bằng 10, 10 trừ x bằng 7 rồi đó. Nghĩa là bây giờ ai nằm trong ngành thì cũng dễ hiểu lắm. Hay là hoặc là phụ huynh á, có đi tập huấn được một ngày, hai ngày với bên hội phụ huynh học sinh á, rồi giáo viên hướng dẫn á, thì làm được liền mà. Phụ huynh á, không có trình độ thì tự nhiên là không biết gì hết luôn. Tại vì cho nên giờ con nhỏ là tự học hay hoặc đi học thêm.
Về phần phụ huynh, đa số đều cho rằng nếu muốn kèm thêm cho con ngay từ khi ở cấp 1 cũng hết sức khó khăn. Một phần vì nhu cầu cuộc sống, một phần vì chương trình cải cách khó hiểu, nên họ gặp nhiều lúng túng, đành phải chấp nhận kiếm tiền cho con đi học thêm ngay từ khi lên lớp 2. Anh Lâm, một phụ huynh ở Tiền Giang, có con bắt đầu vào lớp 3 trong năm học mới này than phiền.
Giờ cái cải cách giáo dục thì nó cũng hơi khó, như khi tụi tôi lúc trước học thì nó không có, sau này nó cải cách thì dạy nó cũng hơi khó lắm. Có những cái bài tôi dạy được, có những bài tôi dạy không được, tôi thấy là cho nó nhục nữa. Thì bây giờ thì em thấy thì cái chương trình của giáo dục thì nó cải cách, đó là em cũng không rành thông, nó nặng về mặt đầu óc trẻ. Đó sống một lòng.
Một thanh niên tên Lân ở Sài Gòn đang theo học ở trường cao đẳng kỹ thuật. Có đứa cháu học tiểu học, không làm được bài toán, nhờ hướng dẫn chỉ bài, cũng nói.
Chắc là toán này, ví dụ như hồi đó nhớ là nó học lớp 4, nó đem về nhà, mà chẳng ai giải được, mà em ngồi á. Cái bài toán rất là đơn giản, nó chẳng có gì mà em ngồi, mà coi như là nguyên đêm, em mới giải được cho nó bài toán. Mà em phải dở sách của nó ra, chứ còn mình suy nghĩ theo bình thường của mình, em nghĩ không được á. Em phải áp dụng theo cái sách của nó, em mới giải được.
Về chữ viết cải cách, anh Lân cho hay.
Thực sự mỗi năm mỗi khác. Có thể là ví dụ như hôm nay, năm nay có thể nhiều khi nó ra cái mẫu chữ khác không chừng, cái nguyên bản, cái nét của cái chữ, ví dụ như chữ H chẳng hạn. Thay vì hồi xưa mình biết là bắt đầu chấm một cái, mình kéo vòng lên trên thành một cái đầu gì, vòng qua cái nét cong lướt lên, thì bây giờ của nó kéo thẳng xuống thôi chứ nó không có vòng như đầu. Vì sao nó lại quay trở lại, nó viết viết vòng. Hầu như là năm nào cũng phải cách không chữ viết thì cũng đến sách rồi, không có phương pháp này, cũng không phương pháp nọ. Đủ cho á, cuối cùng nó đi vòng vòng, cuối cùng em thấy nó quay trở lại như hồi xưa.
Chị Tuyết, một phụ huynh có con đang học lớp 3, nhà ở quận Gò Vấp, cũng nói.
Hồi đó là đã học đến lớp 10 rồi, bây giờ mà mò đến sách thì nó nhiều cái tôi cũng còn ú ớ. Tại vì họ thay đổi cái mẫu mã, cái cách dạy hồi xưa nó khác cái cách dạy bây giờ. Phải nói thẳng là nếu mà nó lớp 2 thì hồi xưa mà nó cộng trừ nhân chia thì cho xong cho nó gọn. Bây giờ họ có những cái từ họ gọi lắm khi cũng chẳng hiểu mấy. Thật sự họ xài những câu mà phải nói là lớp 9, lớp 10 mình phải nói, chứ nó làm sao hiểu được. Toán bây giờ, những cải cách bây giờ nó khó thế nào, nó không có đơn giản.
Thưa quý vị, thế còn các nhà quản lý chuyên môn ở bậc tiểu học thì quan niệm ra sao? Phương Anh đã hỏi thăm cô Xuân Hương, hiện là hiệu phó chuyên môn ở một trường tiểu học ở quận 3 và được biết.
Dạy chương trình cải cách xong rồi mới qua cái chương trình thực nghiệm sau đó bây giờ đang áp dụng á. Là chương trình thay sách, năm nay là thay sách của lớp 5, còn cải cách là bỏ thì đây là năm cuối rồi, năm vừa rồi dạy là năm cuối rồi, nó bỏ từng lớp một, bỏ lớp 1, xong bỏ lớp 2, bỏ lớp 3, bỏ lớp 4, bỏ lớp 5, thì đồng thời nó làm song song 6, 7, 8, 9. Năm trước thì giống như cái chương trình cải cách á, thì toán các em học là trong cộng trừ cho phạm vi 10, thì bây giờ cái chương trình thay sách là 100. Ví dụ như chương trình cải cách lớp 2 toán cũ thì nó học cộng trừ thôi, lên lớp. Chương trình mới này thì nó học là nhân chia luôn.
Theo ý kiến của cô, thì việc phụ huynh than phiền cũng như một số giáo viên gặp trở ngại khi áp dụng chương trình cải cách hay thay sách cho học sinh là vì...
Nó dùng cái từ mắt, những giáo viên ngỡ ngàng luôn á. Nhưng mà những cái từ đó thì nó thường thường, người ta biết khi mà ta bị sợ sách, người ta cũng biết đó là những từ đó rất là lạ đối với miền Nam. Do đó người ta có chú thích phải dưới phần sách. Hồi trước á, thì cái chương trình cổ á, lớp 1, 2, 3 quá nhẹ. Đến kia đến lớp 4 mà thôi, thầy cô xỉn miệng luôn. Nhưng mà bây giờ người ta làm như thế, thì lên lớp 4 nó không nặng với học sinh. Hồi đó mình mới dạy ra trường thì chương trình gì đó. Sau đó là chương trình cải cách cũng được mấy năm rồi. Tự nhiên được qua cái chương trình thay sách, chương trình thực nghiệm thì dạy không đại trà. Nhưng mà áp dụng thực nghiệm, cái chương trình thực nghiệm tôi có cái gì? Hồi đó nó chỉ áp dụng có vài trường rất là trường chuẩn. Lớp 2 tiếng Việt của nó là bằng chương trình lớp 4 tại sách. Giáo viên dạy là chơi mới luôn đó. Còn bây giờ người ta áp chương trình thay sách, làm cho giáo viên dạy nhẹ hơn. Người ta cũng cân nhắc kỹ lắm đó.
Bên cạnh đó, cô hiệu phó Xuân Hương cũng công nhận rằng, việc áp dụng chương trình cải cách và chương trình thay sách này khiến cho việc giáo dục bị khập khiễng, phụ huynh ta thán, kêu ca, nhưng vì chỉ đạo ở trên ban xuống, nên bắt buộc cứ phải cho học sinh lên lớp hết, mặc dù có em rất yếu, mất căn bản. Cô nói,
người ta không biết cách dạy như thế nào, tại vì người ta nói, ví dụ như năm trước thì nó cái đứa lớp 5 nó học chương trình đại sách. Thì bây giờ con người ta có đứa lên lớp 5 là chương trình đại sách thì nó khác hoàn toàn. Nên người ta ngỡ ngàng, 5 hay lên 3 là áp dụng thay cách cho lớp 1. Thì các em lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 nó vẫn học chương trình cải cách. Thì đến năm 304 thì lớp 2, thì 3, 4, 5 nó vẫn cải cách. Thì do đó là mới có sự tập khẽ và quản lý chúng tôi không có đồng ý. Đó là những em học cái lớp mà kế cận cái chương trình thay cách buộc cho các em lên lớp. Bất cứ như nào phải cho lên lớp. Tại khi mà nó ở lại lớp là nó không học được. Ví dụ như năm 02, 03 là lớp 1 là thay cách. Thì lớp 2, lớp 3 nó là cải cách. Mấy em lớp 2, lớp 3 năm đó mà nó lớp 2 mà nó ở lại lớp thì nó không học được cái chương trình nào, phải để lên. Như vậy đã đến nỗi nhiều phụ huynh ta cũng nói con tôi cho nó nhốt mà nó năm nào nó cũng lên. Và đến bây giờ thì phòng giáo dục vẫn chỉ đạo là không có diễn học sinh lưu ban, tức là nó bị lưu ban thì trong hè là phải tổ chức cho các em thi lần một chưa được với thi lần hai chưa được với thi lần 3, tức là tìm mọi cách cho nó lên.
Cô Nguyễn Thị Diễm, tổ trưởng chuyên môn cấp lớp 4, người đã ở trong nghề giáo 32 năm qua thì cho rằng
nào mà đưa sang cái chương trình cải cách mới thì người ta cũng hô hào là hay là tốt, nhưng mà khi mà đi vào thực tế rồi thì bây giờ mới lại đưa ra rất là nhiều cái sai sót, những cái không có phù hợp. Ngay như là cái chữ viết á, trước khi mà cải cách 5 năm này này thì là chữ viết á, chữ có bụng hay là chữ không, cái độ cao nó cũng bắt đầu nó cải cách rồi hô hào là hay là tốt đủ thứ hết. Và một thời gian thực tế á, thì các em nó viết chữ xấu và nhiều khi lẫn lộn chữ họ sang chữ kia. Bây giờ lại phải trở lại cái cải cách cái chữ viết. Thì nguyên cái đó bàn đi bàn lại mất bao nhiêu là thì giờ. Cái đó phụ huynh nhiều khi người ta không ở trong ngành, người ta không biết, người ta cũng không hướng dẫn được con nguyên cái cách viết như vậy. Cái đổi hoài nó cứ thay đổi thành sạch, rất là cực cho giáo viên và cực cho các em nữa. Mà phụ huynh thì không biết được nào mà lần hết.
Vừa rồi là những ý kiến của một số nhà giáo và phụ huynh về nội dung giảng dạy cho các em ở bậc tiểu học. Cho đến bây giờ, những người làm nghề gieo trồng hạt giống kiến thức cho các em ở lứa tuổi mầm non vẫn còn đang hồi hộp, như lời cô hiệu phó chuyên môn Xuân Hương nói.
Ví dụ chúng ta thay đổi hoài á, mới áp dụng chương trình cải cách đây vài năm thôi, bây giờ lại chuyển qua cái chương trình thay sắc, cho nó thấy đấy, nó không có được nhịp nhàng là như vậy, mà nó dùng từ này mới khổ, bỗng đến nó vận dụng đến thời gian bao lâu. Năm nay thì đang có một cái châm là chống tiêu cực, chống thi cử rồi, chống mẹ thành tích á, thì tôi nghĩ là sẽ có sự thay đổi.
Phương Anh xin dừng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.